Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thời Pháp hôm nay, Thầy sẽ nói về thắng mình, tức là thắng tất cả. Trong Kinh Pháp Cú, Đức Thế Tôn có dạy từ chiến thắng mình là chiến công oanh liệt nhất. Hiện nay trên thế giới, người ta chỉ thắng nhau bằng sức mạnh, thắng nhau bằng những mưu đồ, thắng nhau bởi sự oán hận, thắng nhau bởi sự lừa dối, và thắng nhau bởi tự ngã, chấp ngã. Nên sự thắng đó đưa đến sự đau khổ cho mình và đau khổ cho người khác. Trong kinh, Đức Thế Tôn thường dạy thắng kẻ khác bằng những mưu đồ bất thiện thì quả ác sẽ đến với mình như bánh xe lăn theo chân con bò. Chúng ta có thể thắng người khác một cách dễ dàng bằng sức mạnh. Người giàu có thể thắng người nghèo, người đẹp có thể thắng người xấu, người mạnh có thể thắng người yếu, người khôn có thể thắng người không có trí. Nhưng tất cả mọi sự thắng lợi đó đều chỉ gieo thêm nghiệp ác. Bởi vì những nghiệp ác đó chính từ đâu ra? Từ ý nghĩ. Một hôm, có người Bà La Môn đến hỏi Đức Thế Tôn. Đức Thế Tôn dạy về nghiệp. Như vậy, trong thân nghiệp, khẩu nghiệp và ý nghiệp, thì nghiệp nào là nặng nhất? Đức Thế Tôn trả lời, ý nghiệp là nặng nhất. Trước khi chúng ta hành động để thắng người khác, chưa chắc chúng ta đã thắng mình. Chống đối một kẻ khác, chưa chắc chúng ta đã diệt hết những mầm móng của tham lam sân hận và si mê. Cho nên, cái mầm móng tham có quả ác, mầm móng sân có quả ác, mầm móng si có quả sa đọa. Thành ra tất cả những cái ý niệm nào nhằm mục đích lừa dối kẻ khác, chiến thắng kẻ khác bằng võ lực hay là bằng những mưu đồ đưa đến sự khổ đau của người khác, thì sự khổ đau sẽ đến với mình trước. Như người ngầm máu phun người thì cái miệng của mình dơ bằng trước. Cho nên khi mà chúng ta chiến thắng được mình rồi, tự nhiên chiến thắng kẻ khác một cách rất dễ dàng. Trong đời sống hàng ngày của chúng ta cũng sẽ thấy như vậy. Trong nhà, không cần cái người chồng phải đánh người vợ, mà người vợ thương. Người chồng phải có tình thương trước, dấy lên một tình thương trước, với sự ngọt ngào trước, phải thành tình tương ái trước, sự che chở trước đối với người vợ, thì tự nhiên cái quả lành nó đến, người vợ sẽ tự động thương chồng, yêu thương chồng, giúp đỡ chồng, che chở cho chồng, vân vân. Và cái nghiệp của chúng ta tạo nên thì chúng ta phải lãnh quả. Nếu chúng ta tạo nghiệp lành, sự lo âu sợ hãi không có. Mà nếu chúng ta tạo nghiệp ác để chiến thắng kẻ khác thì chính chúng ta lo âu sợ hãi trước. Ngày nay trên khắp thế giới, người ta chỉ dùng bom đạn, ta chỉ dùng khí giới, ta chỉ dùng những kiến thức văn minh về khoa học để mà chiến thắng nhau, để mà được lợi cho mình. Nhưng mà cái lợi đó có khi có khi không, có khi bị tiêu diệt cả chủng tộc, có khi có thể bị cả thế giới lên án, vân vân. Thì tất cả những cái này Đức Thế Tôn đã dạy, cái ý nghiệp là hết sức quan trọng. Ý nghiệp là vì chúng ta suy nghĩ ra thì chúng ta mới hành động, chúng ta mới nói năng. Thành ra nếu chúng ta nuôi một cái tâm niệm an lạc, nuôi một tâm niệm với tình thương, nuôi một tâm niệm hòa bình, thì chúng ta sẽ đem lại cái an lạc cho chính mình và đem lại cái sự an lạc cho những người xung quanh. Cho nên nói là tâm bình, thế giới bình. Người Phật tử không nên bi quan, yểm thế rằng nếu chúng ta không có sức mạnh thì chúng ta sẽ chết bởi những kẻ có sức mạnh. Cái chết, các đại hội phải nhớ này, cái chết chưa hẳn là hết. Chết chúng ta còn kiếp khác. Đây chỉ là một sự thay đổi cái thể xác mà thôi. Đức dây điện chưa có nghĩa là hết điện. Đức dây điện vẫn còn điện trong vũ trụ, trong không gian. Nối lại dây điện thì tự nhiên có điện. Thì quý đạo hữu thấy rằng người Phật tử phải luôn luôn có cái tâm niệm từ bi hỷ xả mà sống, để mà thắng mình, thắng cái sự đừng tham, thắng cái sự đừng sân hận giết hại kẻ khác, thắng cái sự đừng si mê, đừng nghe đâu theo đó. Phải thấy rõ rằng là nhân quả, làm lành thì được vui, làm dữ thì bị khổ. Cứ nuôi nấng như vậy, kiếp này nuôi nấng như vậy, kiếp sau nuôi nấng như vậy, và cứ từ từ nuôi nấng như vậy. Một vị Bồ Tát mà khi phát nguyện thành chánh đẳng chánh giác ấy, mà cho đến khi đắc thành quả Phật đó, lâu vô số kể. Nhưng mà khi chúng ta thương yêu chúng sanh rồi ấy, thì cái lâu chúng ta không sợ. Ví dụ quý đạo hữu có người con ở xa, mà khi thương đứa con rồi mà đi bồ tới nhà mà thắm, đi bồ mấy cũng được hết đó. Tại vì cái lòng thương con không bờ bến, cho nên chỉ đi xa mấy cũng được cả đó. Có những người mẹ suốt đêm không ngủ để mà giữ con, để mà nâng niu đứa con, để cho con được ngủ êm, vân vân. Thì khi nào mà chúng ta dấy lên tình thương được thì lúc đó cái khổ không còn nữa. Cái khổ của người mẹ khi mang thai, khi sinh đẻ, khi nuôi con, quý đạo hữu thấy hết sức là nhọc nhằn. Chứ vì đâu mà chúng ta cảm thấy có niềm vui? Là vì chúng ta có tình thương đối với người con, mà niềm vui đó canh cánh với mình. Khi ngủ, khi thức, khi ăn, khi uống, khi đi, ở đâu cũng có tình thương của mẹ đối với con. Thì cái tình thương đó làm đẹp lòng bà mẹ và làm đẹp cho cuộc đời của đứa con như thế nào. Thì cái người Phật tử là cái người phải dấy lên cái sự chiến thắng mình trước đã, chứ đừng nghĩ chiến thắng kẻ khác. Khi nào mình nghĩ chiến thắng kẻ khác là mình sẽ lo âu. Vì cái chiến thắng này, hoặc là mình nói hay mà chiến thắng, mình lừa đạo mà chiến thắng, mình dối trá mà chiến thắng, thì cái chiến thắng đó rồi tự nhiên mình cảm thấy thứ nhất là nó ray rứt trong tâm hồn. Mà trong Phật giáo kỳ nhất cái sự ray rứt tâm hồn. Làm cái gì mà đừng ray rứt thì là mới an vui. Chứ làm cái gì mà ray rứt trong tâm hồn, một lời nói dối với vợ, một lời nói dối với chồng, một lời nói dối với cha, với mẹ, với bè, với bạn, khi nằm gác tay lên trán, cảm thấy mình cũng phải là người cao thượng nữa, mình còn là người thấp hèn, mình là người như thế này mà phải lừa đạo một người như vậy như kia, thì khi đó chúng ta không được có niềm vui. Đó. Cho nên chi phải dậy lên trung tâm mình, phải chiến thắng mình. Bất cứ hành động, lời nói, việc làm nào cũng chân thật. Thường hay nói sống với chánh pháp, làm lùng với chánh pháp, nói năng với chánh pháp, suy nghĩ với chánh pháp. Đó là cái ý nghĩa mà chúng ta đi theo dấu chân Phật để chúng ta chiến thắng mình. Khi mà Đức Thế Tôn ra đời giữa nước Ấn Độ, là cái lúc mà nước Ấn Độ, quý đạo hữu đã biết, có 62 học thuyết ngoại đạo đang bành trướng rộng rãi ở Ấn Độ. Ngài sinh ra đời hết sức là khó khăn. Cái sự giáo hóa của Ngài hết sức là khó khăn, nhất là cái vấn đề giai cấp. Ở một cái nước nào mà có một cái sự phân chia giai cấp, nước đó khó sống lắm. Ở cái nước nào mà có một cái giai cấp, ví dụ như hai giai cấp, cũng là đau khổ. Ví dụ như giai cấp cầm quyền luôn luôn đàn áp tham nhũng, hoặc là gây khó khăn cho nhân dân, thì nhân dân đó sống cũng được an vui hạnh phúc. Mà Ấn Độ đó, cái giai cấp Bà La Môn là trên hết. Nghĩ rằng mình sinh từ miền của Thượng Đế Brahma, cho nên chi đầy đọa các giai cấp khác. Nhưng Đức Thế Tôn ra đời, Ngài thắng Ngài. Ngài thắng tất cả chỉ vì đạo đức, không có thứ cương, không có mưu đồ chém giết, không có mưu đồ bắt tất cả mọi người phải theo Ngài, không có mưu đồ thắng lợi cả cái tôn giáo khác, mà chỉ nói lên con đường trung đạo của Ngài, nói lên con đường làm lành được vui, làm dữ bị khổ, nói lên chân lý nhân quả, nói lên chân lý giới định huệ, để soi sáng cho mình, soi sáng cho gia đình của Ngài, soi sáng cho đất nước của Ngài, cho cả nhân loại. Và bây giờ đã trải qua hơn 2600 năm mà giáo lý của Đức Phật không hề làm đổ máu, không hề làm cho ai khổ đau, mà giáo lý đó hiện giờ là một giáo lý có thể nói là một tôn giáo hòa bình nhất, trí tuệ nhất và dân chủ nhất của nhân loại. Bởi vì quý đạo hữu thấy chúng ta không hận thù ai cả. Người Phật tử là người không hận thù ai hết. trải qua bao nhiêu những biến cố trên thế giới vừa qua, chúng ta thấy rằng người Phật tử vẫn bình thường, vẫn là làm ăn, vẫn thương chồng, thương vợ, thương cha, thương mẹ, cha mẹ, thương con cái. Mọi người làm bộ phận của mình, xây dựng kinh tế gia đình, rồi đối với chùa chiền, đối với đạo Pháp, vẫn cứ bình thường như vậy mà tiến lên. Không hề có một lòng hận thù nào, dầu đã thấy trước mắt có những cái làm cho đạo Pháp có phần bị suy tổn. Chẳng hạn như quý đạo hữu thấy tượng Phật bị phá hủy chẳng hạn. Trong các cái tàng cổ viện của một số nước, nhất là Afghanistan, bị phá hủy những tượng của Đức Phật. Nhưng mà giáo lý Đức Phật vẫn còn, tăng chúng vẫn còn, thế giới vẫn còn thương yêu đạo Phật, tín sùng đạo Phật. Quý đạo hữu thấy bây giờ chính phủ Afghanistan, chính phủ lâm thời chỉ làm 6 tháng thôi mà họ đã có chương trình xây dựng lại tượng của Đức Phật. Chẳng có ai kêu gọi, Phật tử cũng chẳng kêu gọi Liên Hợp Quốc xây dựng lại, mà tăng chúng chỉ có biết cầu nguyện cho thế giới được hòa bình mà thôi. Nhưng tại sao lương tâm thế giới từ thấy cần phải giúp đỡ xây dựng lại những pho tượng đó, và nhất là ngay cả Trung Quốc cũng muốn xây dựng là 2 pho tượng lớn hơn như vậy? Thì chúng ta thấy rằng sự chiến thắng của Đức Thế Tôn, chiến thắng Ngài trong nhiều đời nhiều kiếp, đến kiếp chót Ngài đã từ thắng hoàn toàn. Dầu là ở trong dòng dõi nhà vua, sắp kế vị vua, nhưng Ngài đã hy sinh tất cả tu niệm để thành tựu chánh đẳng chánh giác dưới cội cây Bồ Đề. Vì từ đó Ngài đã khai thị đạo lý cho tất cả chúng ta, cho nên sự chiến thắng của Ngài coi như là sự chiến thắng tất cả. Như vậy nếu người Phật tử muốn chiến thắng, muốn được vợ mình thương thì mình phải thương mình và thương vợ mình trước. Muốn chồng thương, mình phải thương chồng, thương mình trước. Thì khi đó nó gieo lên một cái duyên lành. Tự nhiên trong một cái ngôi nhà mà thắp lên một nén hương thơm thì cả nhà đều thơm. Trong cái vườn mà cả cái vườn hoa có một cây hoa thơm thì cả vườn đều thơm. Chúng ta nên dấy lên cái nhân thật tốt ở trong gia đình mình, dấy lên nhân thật tốt trong đoàn thể của mình, dấy lên của nhân thật tốt đối với quốc gia xã hội của mình. Chẳng hạn chi ngày mai là ngày giỗ tổ Hùng Vương chẳng hạn, chúng ta thì nhớ đến quốc tổ đã xây nước, dừng nước, giữ nước, và chúng ta mới là thương yêu lẫn nhau. Dầu chúng ta ở hải ngoại, chúng ta phải nên thương yêu con cái của mình để cho con cái của mình học tiếng Việt, học văn hóa Việt Nam, và để phối hợp với văn hóa khoa học của Mỹ để tạo thành một con người sống ở đây vẫn được an vui mà cũng còn giúp đỡ đến quê hương, nhớ về quê cha đất tổ của chúng ta. Cho nên chiến thắng mình là chiến công oanh liệt nhất. Chiến thắng một vạn quân rất dễ, nhưng mà chiến thắng mình là rất khó. Đức Thế Tôn dạy rằng chiến thắng mình là chiến công oanh liệt, thì chúng ta nên cố gắng chiến thắng mình. Ngày xưa khi Đức Thế Tôn 80 tuổi rồi, tức là Ngài gần nhập Niết Bàn rồi, vua Pasenadi là vua mà ta thường gọi trong kinh chữ Hán là Ba Tư Nặc, vua của xứ Kosala. Đức vua có đức tin đối với Đức Phật. Sau khi người vợ là hoàng hậu tin Phật trước, mách bảo hướng dẫn cho nhà vua tin tưởng nơi Đức Thế Tôn, nơi tăng chúng, nơi chánh pháp, nên vua trở thành người Phật tử thuần thành. Một hôm vua đi vào chơi vườn ngự uyển với quan đại thần tổng tham mưu trưởng. Nhà vua nhìn thấy hoa viên hoa nở tươi đẹp, cây cối xanh tươi. Ngài nhìn những cái gốc cây mới thấy rằng rất thích hợp cho sự yên tĩnh của tâm hồn sau những ngày trì nước. Nhà vua đi từ gốc cây này qua gốc cây khác ngắm nhìn hoa. Trong khi đang ngắm nhìn hoa, mà vua nhớ đến Đức Thế Tôn. Từ những cái lòng thương của nhà vua đối với Đức Thế Tôn dấy lên một cách rất mạnh. Nhờ đâu mà ta biết sự vắng lặng của tâm hồn là cao quý? Vì đâu mà chúng ta bỏ, mà ta đã bỏ đi sự săn bắn, rượu chè, ham chơi ở cung đình? Nhà vua hỏi quan đại thần tổng tham mưu Đức Thế Tôn hiện giờ ở có gần đây không? Quan đại thần muôn tâu bệ hạ, Đức Thế Tôn ở gần đây. Nhà vua nói với quan đại thần nên đi đến đảnh lễ Đức Thế Tôn, thăm Đức Thế Tôn vì ta nhớ Đức Thế Tôn. Thì nhà vua đi thẳng xe tới đó, trước khi vào yết kiến Đức Thế Tôn, đảnh lễ Đức Thế Tôn, vua bỏ mũ, bỏ gươm, bỏ giày, rồi đi bồ một mình lên. Quan đại thần mới nghĩ là không biết hôm nay nhà vua có họp riêng gì với Đức Thế Tôn mà đi một cách hết sức là đột xuất, hết sức là vắng lặng, một mình đi, không muốn ai đi theo. Khi đó quan đại thần mình nghĩ thôi, tất cả ngồi đây để vua Ba Tư Nặc đi lên đảnh lễ Đức Thế Tôn. Trong hội chúng có các tỳ kheo hết sức đông đảo. Vua đi vào như một Phật tử bình thường, không có mũ, không có gươm, không có giày, đi vào hết sức là tự nhiên, như một người Phật tử thuần thành, quỳ xuống đảnh lễ Đức Thế Tôn, rồi đưa tay rờ chân của Đức Thế Tôn và xưng danh của mình. Bạch Đức Thế Tôn, con là vua Pasenadi, hoàng đế của xứ Kosala, đến đảnh lễ Đức Thế Tôn, thăm hỏi Đức Thế Tôn thiệu bình an vui. Đức Thế Tôn hỏi đại vương, sao lúc này thấy là đại vương đến đây với một cái tư cách hết sức là bình dị, đại vương đến đây với cái tâm hết sức tôn kính Như Lai, không biết vì sao như vậy? Tại vì Đức Thế Tôn thấy thường thường vua tới thì ngồi một bên để nói chuyện với Đức Thế Tôn, hỏi đạo với Đức Thế Tôn. Lần này đi vào một cách bình dị, không giày, không mũ, không kiếm, đi một mình như một người bình dân. Đi vào rồi còn quỳ xuống đảnh lễ mà chẳng xưng hô tên tuổi trước, địa vị mình trước, đảnh lễ Đức Thế Tôn rồi đưa tay rờ chân Đức Thế Tôn. Cử chỉ đó nó quá khiêm nhường, quá lạ lùng đến độ Đức Thế Tôn hỏi Đức Vua tại sao lúc này là đến với Như Lai với cái tư thế như vậy. Vua Pasenadi lúc đó đảnh lễ Đức Thế Tôn rồi chắp tay: con thấy trong đời này Đức Thế Tôn có đức độ cao cả, Ngài giáo hóa chúng sanh một cách hết sức là thành tựu các thiện pháp, cho nên trong lòng con thương kính Như Lai, thương kính tăng chúng và thương kính giáo pháp của Đức Như Lai. Đức Thế Tôn im lặng. Vua Ba Tư Nặc nói tiếp: Đức Thế Tôn có những đức độ sau này mà con cảm thấy tin tưởng đến Ngài một cách tuyệt đối và hoan hỷ với những pháp Ngài đã dạy. Những gì con đã biết trong đời của con đối với những giáo lý của Ngài, con cảm thấy hết sức thỏa mãn, cảm thấy an lạc và trị vì trong nước với cái giáo lý của Ngài. Con thấy có mấy điểm đặc biệt nơi cuộc đời của Ngài, con xin kể ra đây để Ngài thấy. Điểm thứ nhất là con thấy các vị đệ tử, chỉ nhìn qua các vị đệ tử của Thế Tôn mà thôi, diện mạo hiền lành, sáng đẹp, an vui. Như thế là các vị tỳ kheo đệ tử của Ngài nhờ Ngài giáo hóa như thế nào, giáo pháp của các Ngài, của Ngài đã nuôi nấng trưởng thành các đệ tử của Ngài như thế nào, mà nhìn vào nét mặt của các vị tỳ kheo, tỳ kheo ni, vị nào cũng sáng sủa, hiền lành. Còn con nhìn những vị bà la môn, thì những vị bà la môn này không có cái sự hiền lành, không có cái nét mặt mà giải thoát là như đệ tử của Ngài. Khi con hỏi, thế quý vị sao mà thấy xanh xao như vậy? Thì quý vị trả lời rằng là, muôn tâu bệ hạ, tôi có bệnh gia truyền. Vì nào cũng trả lời là có bệnh gia truyền, có nên xanh xao vàng vọ. Vua nghi, mấy vị này đi tu nhưng mà tâm không hoan hỷ với cái pháp tu hành của mình. Cho nên chi nhìn cái nét mặt xanh xao vàng vọ ốm o. Vì trong tâm tư nó không hoan hỷ với pháp, cho nên bên ngoài á, là thấy không được hoan hỷ, không thấy hiền lành, không thấy phúc đức. Còn đệ tử của Như Lai, con thấy hầu hết tăng ni đều mặt mày phúc đức, sáng sủa, hiền lành. Đó là điều thứ nhất. Điều thứ hai là ở trong cái gia đình nào, tập thể nào, đoàn thể nào cũng thường hay gây gỗ với nhau, cãi vã với nhau. Mà đệ tử của Đức Thế Tôn sống với nhau rất là đông, dòng dõi khác nhau, người thì Bà La Môn, người thì Sát Đế Lợi, tức là dòng vua chúa, người thì thương gia, nông dân, người thì bần cùng hà tiền, mà sống với nhau. Bên ngoài có tam y bình bát, bên trong có giới định huệ, sống với nhau một cách hòa hợp, nhìn nhau với cặp mắt đầy lòng từ bi, thương yêu nhau như con một nhà. Đó là một cái điều hết sức lạ lùng. Thường thường trong gia đình, vợ chồng thương yêu nhau, con cái, anh em với nhau cũng cãi vã nhau, giận hờn nhau. Trong các hội chúng, đoàn thể, con thấy họ cãi vã nhau, họ chia rẽ nhau, họ buồn phiền nhau. Riêng đệ tử của Như Lai thương nhau, nhìn nhau với cái tình thương yêu như con một nhà. Đây là cái điều mà con cảm thấy lạ lùng, cho nên lòng con hết sức tin tưởng vào giáo lý thầm thâm của Đức Thế Tôn. Và điều thứ ba là vì tỳ kheo nào, tỳ kheo ni nào mà phát tâm tu suốt đời thì vì đó hằng ngày lo gìn giữ giới hành trang nghiêm, lo tham thiền, kinh hành niệm Phật. Vì đó luôn luôn tin tưởng vào cái sự nghiệp tu hành của mình và đi theo đường xưa lối cũ của Đức Thế Tôn. Chứ không phải như những người ngoài đạo, họ tu khi còn nhỏ nhưng mà lớn lên họ ra đời để hưởng dục ở trong đời. Cái này ngang đây thầy xin giải thích. Cái sư Ấn Độ đó, thường thường nhỏ là vào ở chùa, trong đạo Bà La Môn vào ở chùa. Ở chùa tu học kinh Phệ Đà, về lễ bái, về cách cúng dường, cách đọc thần chú, cách làm nghi lễ, học thật giỏi, tu niệm gọi là Brahmana, là cái người trong sạch. Nhưng mà đến 29 tuổi thì đồng loạt ra đời hết, lập gia đình. Lập gia đình rồi đến 54 tuổi là vào lại, giao nhà cửa sự nghiệp cho con, cho vợ, rồi đi tu lại. Thì vua cho như vậy là không đúng. Tại đã đi tu thì tu cho luôn đi, từ những người nào mà tu giao duyên thì ra đời. Chứ tu rồi mà đến 29 tuổi rồi đi ra đời, rồi lập gia đình lấy vợ con rượu chè rồi ở ngoài đời rồi, khi đó 54 tuổi bỏ vợ bỏ con vô tu lại, thì thấy nó vừa là không được trong sạch, vừa là làm cho vợ con khổ đau. Vua không chịu. Trái lại Phật giáo, vì nào mà nguyện tu suốt đời thì các vị đó gìn giữ giới hành trang nghiêm, đời này qua đời khác tu cho đến khi đắc đạo quả. Cho nên chi nhà vua rất là thích thú và tin tưởng nơi cái giáo lý của Đức Thế Tôn. Nhà vua bạch Đức Thế Tôn, con thấy Đức Thế Tôn giáo hóa biết bao nhiêu người có trí thức ở trong xã hội này mà họ nghe theo Ngài một cách như người tôi tớ đối với người chủ. Bởi vậy cho nên con thấy giáo lý của Ngài hết sức là hiệu quả, trong khi giáo hóa những người khác, dầu những người đó là người trí thức. Ngang đây thầy giải thích chút là khi Đức Phật mà ra đời thì ở Ấn Độ có nhiều học thuyết ngoại đạo, rất là nhiều. Họ gọi là giới trí thức. Giới trí thức là thường thường là bình luận về vũ trụ nhân sinh. Nhưng mà cái bình luận vũ trụ nhân sinh đó, đa số đều tập trung vào thần Brahma. Đa số là tập trung vào thần Brahma sinh ra muôn loài vạn vật. Thế mà thôi. Và khi mà họ nghĩ đến thần Brahma sinh ra muôn loài vạn vật rồi đó, thì tự nhiên họ giao cái đời của họ cho thần Brahma là phàm thiên mà thôi. Chứ họ không có lo tu niệm. Trái lại, Đức Thế Tôn Ngài, Ngài dạy là nghiệp sinh ra mình. Vì nếu có Brahma sinh ra muôn loài vạn vật thì ai sẽ sinh ra Brahma? Cho nên Đức Thế Tôn thường hỏi lại những cái vị đạo sĩ Bà La Môn thì vị đạo sĩ đó không trả lời được. Cho nên Ngài nói trước mắt chúng ta thấy tham lam sân hận si mê cần phải diệt cái đã, đừng nên nói chuyện xa xôi về vũ trụ nhân sinh. Cho nên hầu hết những người mà nghe Đức Thế Tôn giảng về tử diệu đế đó, khổ tập diệt đạo, thì họ thấy trước mắt cái khổ chính là do mình gây nên, và cái khổ cũng có thể do mình dập tắt được bằng cách thực hành đời sống phàm hành là giới định huệ, cả người xuất gia lẫn người tại gia. Cho nên những thời pháp của Đức Thế Tôn thuyết pháp khắp nơi, sau khi hỏi Đức Thế Tôn những câu hỏi rồi Đức Thế Tôn trả lời rồi, mọi người đều cảm thấy hoan hỷ với giáo lý của Ngài. Tức là chúng ta bây giờ chúng ta cũng hoan hỷ. Bây giờ nói gì ai thần linh, ví dụ quý vị cầu nguyện thần linh cái gì thì quý vị có thể là cũng thể trắc nghiệm được. Có cái chúng ta cầu nguyện mà được, có cái chúng ta cầu nguyện mà không được. Còn cái trước mắt chúng ta siêng năng làm ăn thì chúng ta có tiền. Chúng ta ngủ nhiều một chút thì khỏe. Chúng ta ăn uống điều độ thì khỏe. Chúng ta ăn ít mỡ, ít dầu chúng ta không bị mỡ trong máu chẳng hạn. Tức là cái nhân tốt thì đi đến quả tốt. Cuộc đời là như vậy. Còn cái sự mà cầu nguyện để cho Phật hay là Bồ Tát hay là các thần linh gia hộ, chuyện đó sau. Nó chuyện trước mắt là bằng cái bàn tay khối óc con tim của mình dựng nên cuộc sống của mình. Đó là cái điều hết sức quan trọng. Cho nên chị vua ca ngợi bao nhiêu người trí thức trong cái xã hội Ấn Độ thời bấy giờ được Đức Thế Tôn giáo hóa từ khi mà Ngài đắc đạo quả 35 tuổi mà cho đến khi mà Ngài nói chuyện với vua Ba Tư Nặc mà lần cuối cùng đấy là Ngài đã 80 tuổi. Và vua Ba Tư Nặc lúc đó cũng 80 tuổi. Rồi nhà vua bạch Đức Thế Tôn, Ngài còn chiến thắng những người Bà La Môn bằng cách hướng dẫn cho họ hành thiện nơi thân, hành thiện nơi miệng, hành thiện nơi ý. Là hồi đó Bà La Môn thường thường là muốn cầu nguyện một cái điều gì á, phải có 100 con vật trói lại chích máu để mà cúng cho thượng đế Brahma. Thì Đức Thế Tôn Ngài mới gặp một cái cảnh đang tế lễ, hàng trăm con vật kêu la thảm thiết. Mấy vị Bà La Môn đó mới gặp Đức Thế Tôn mới nói, Tôn giả Gotama, thấy phước báo thế nào? Thấy phước báo không? Bao nhiêu con vật này sẽ dâng cho Brahma để cho Ngài ban phúc lành cho cả thế giới này. Đức Thế Tôn nói, vâng, ai cũng muốn ban phúc lành. Nhưng mà các ông có biết không? Trong khi trói những con vật này, con vật rên la thảm thiết như thế này, các ông đang bị ba cái khống chế. Đó là thân kiếm, khẩu kiếm, ý kiếm. Kiếm là cái gì quý đạo hữu biết không? Là cái gươm đó. Ví dụ như bây giờ quý đạo hữu, khúc này thầy giải thích chút xíu. Trong khi mà chúng ta để cả hàng trăm con vật mà tệ lệ đó, thì trâu thì là than khóc theo trâu, gà, vịt, dê, ngỗng, vân vân, kêu như vậy, lăn lóc như vậy, cố mà chạy. Và trong khi mình đứng đó mình chờ để cho mọi người đến tập trung làm lễ, hoan hỷ làm lễ để cúng lên thượng đế Brahma để rồi được Ngài ban phúc lành. Thì Đức Thế Tôn nói, trong khi đó chúng ta bị ba cái kiếm nó đang giày xéo chúng ta. Thân kiếm là cái thân đang sửa soạn giết. Khi một người mà đang sửa soạn giết một con vật á, cái tâm như thế nào? Tâm, cái thân như thế nào? Cái thân là đang còn chuẩn bị trong cái thế giết, cầm gươm, cầm giáo. Thì như vậy là thân kiếm. cái thân đang bị gắn bó với cái kiếm ác giết chúng sanh. Miền kiếm là hô hào nhau hãy tập trung về đây để mà lễ bái thượng đế Brahma, để hiến máu cho ngài, để hiến thịt cho ngài, để mà được ngài ban phúc lành. Thì như vậy á, cái miền hô hào toàn là ác không, tức là diệt tắt cái sự sống của kẻ khác để mà mình được an vui. Cái chuyện này là lạ lùng. Mình thì muốn an vui mà chúng sanh khác thì dạy dùa khổ đau, máu sắp chạy, đầu sắp rời khỏi cổ, thì như vậy làm sao có sự an vui? Còn ý kiếm là trung tâm tâm niệm toàn nghĩ đến sự giết, làm sao giết con vật này một lát dao cho đứt cái đầu khó lắm. Bây giờ mà thầy đưa ra một con trâu mà thầy biểu người nào lên mà chặt một cái cho đứt cái đầu con trâu, phải suy tính ghê gớm lắm, không phải dễ gì đâu. Dầu cái kiếm nó có sắc bao nhiêu nữa, đứng thế nào, suy nghĩ thế nào để giết được con trâu, hoặc là giết một tội nhân cũng vậy, có máy có móc, suy nghĩ làm sao cắm điện vào thế nào để giết một tội nhân chứ. Thì trong khi đó cái ý của mình là sùng sục với tâm ác, cái niềm ác, thì làm sao mà các người được an vui? Ngài giải thích cho mấy người Bà La Môn, mấy người Bà La Môn rất là hoan hỷ. Đức Thế Tôn nói quá hay, chúng tôi thả hết mấy con vật này ra để mà cho nó có sự sống, rồi chúng tôi đem cái lòng thương này mà cũng cho thượng đế Brahma, thì chắc ngài sẽ ban cho được sự an vui. Cho chi vua Ba Tí Nặc thương kính Đức Thế Tôn, một lời nói của Đức Thế Tôn, sự giải thích của Đức Thế Tôn mà làm cho mấy con vật được sống, và làm cho cái thân kiếm, khẩu kiếm, ý kiếm không còn ở đây những người Bà La Môn nữa. Đó là một thắng lợi, không cần kiếm, không cần bom đạn, không cần gì cả, chỉ bằng tình thương. Thì ngài chiến thắng được, ngài không còn cái mầm móng chém giết nữa, thì làm sao mà ngài nói ra mà người khác không tin, không nghe theo. Cho nên chi vua Ba Tư Nặc nói, ngài chiến thắng những người có trí tuệ hỏi ngài ở trong xã hội, ngài chiến thắng những người Bà La Môn. Cho nên chi con theo ngài, tôn kính ngài, kính nể giáo pháp của ngài. Bạch Đức Thế Tôn, ngài còn chiến thắng những cái người gia chủ có trí. Trong cái thời đó biết bao nhiêu người giàu có, như ông Gia Xá chẳng hạn, ông chán chường cuộc đời. Cái cuộc đời này mà hôm trước thầy có kể cho bà con nghe, nhìn thấy những cung nga, mấy cái người bạn gái, những vợ, những người hầu đêm nằm ngủ, thì dĩ nhiên làm sao mà sạch sẽ được, khi ngủ rồi nước miếng chảy ra, áo quần không được chỉnh tề. Như mà khi mà mình đi ra ngoài, vì khi ngủ tự nhiên ông nhìn thấy ông chán quá, những người đẹp của mình sao bây giờ dậy dùa nước miếng, áo quần nhẹ nhàng như thế này, là ông cho là chán quá, làm sao mà có thể thoát được cái cảnh khổ như thế này, ông chán chường quá. Đức Thế Tôn giải thích cho Gia Xá đến đây, đến đây ta giải thích cho có cái nơi an vui, có cái nơi an lạc. Cho nên chi Gia Xá đã được Đức Thế Tôn độ. Đây chỉ trong đời là nó vô thường, cái thân này là nhớ bận, chính thân ông cũng nhớ bận, thân ai cũng nhớ bận cả, chứ đừng có nói là những cái người vờ hay là những cái người múa hát, những người thiếp hầu. Cho nên chi Gia Xá đi tu còn rủ thêm 30 người bạn đi tu luôn. Nhờ vậy mà cái đoàn tăng đoàn đầu tiên của Đức Thế Tôn mà ở tại vườn Lộc Giả lên tới 60 vị A La Hán. Để rồi ngài thương tất cả chúng sanh, ngài biểu mỗi vị hãy đi một ngã vì sự lợi ích của nhiều người, vì sự an lạc của nhiều người. Cho nên chi vua Ba Tư Nặc thấy cái đức độ của Đức Thế Tôn, độ cho biết bao nhiêu người, nào là người trí thức, nào là người Bà La Môn, nào là độ cho những gia chủ có trí tuệ, đó là chưa nói tới là ông Cấp Cô Độc hay là bà Visakha, những người giàu có, hay là những vị vua, những vị vua mà cả vị vua mà còn hung ác mà giết cha như vua A Xà Thế nữa, cũng phải quy phục Đức Thế Tôn, lại Đức Thế Tôn và theo Đức Thế Tôn. Sau này thì vua Ba Tư Nặc, tại sao vua Ba Tư Nặc là một cái vị vua có thế lực, là một vị vua nổi tiếng thời bấy giờ, mà tại sao lại phải đi rờ chân Đức Thế Tôn? Đức Thế Tôn không có dao, không có kiếm, không có khí giới gì cả, mà tại sao mà lại thuyết phục được, hàng phục được một vị vua như vậy? Thì do Đức Thế Tôn có đức độ, mầm mống của Đức Thế Tôn có đức độ. Ở đâu có ánh sáng thì ở đó không có bóng tối, ở đâu có cái thơm thì ở đó không có hôi, ở đó có người lành thì ở đó sẽ chiếu sáng, sẽ làm soi sáng cho người ác. Cho nên chúng ta nếu mà dấy lên trong lòng mình một tình thương đi đó, thì là giống như là giúp cho cái thế giới này một cái mầm mống hòa bình an lạc. Chứ nếu ai cũng hận thù hết trơn thì thế giới sẽ đổ vỡ, sẽ chết. Chúng ta sống bây giờ như thế này, lắm lúc thầy nghiệm lại cái bài thuyết pháp của Đức Thế Tôn mà ngài nói rằng thân người quán cái thân này như là ngọn lá vàng ở trên độc cây đó, không biết rơi lúc nào đó. Thầy thấy đúng. Bây giờ mình sống thế này, nói là chúng ta sống trên một cái nước mà có thể là văn minh, có thể là một cái nước mà cường quốc trên thế giới. Nhưng mà các đại hội chắc chắn là mình sống như thế này không có bị cái gì không? Không ai biết được chuyện gì xảy ra ngày nay, ngày mai hay là tối nay, mình biết chi cả. Do đó nên chúng ta phải dạy lên trong lòng mình luôn luôn cái tình thương yêu đối với tất cả mọi người. Đừng có bị duyên, đừng có bị những cái nhân khác lôi kéo. Đừng có bị những cái lời hô hào của những cái người nào đó mà chúng ta nổi sân hận lên ở trong cuộc đời này. Ai nói gì thì nói, chúng ta cứ đi lại đường xưa lối cũ của Đức Thế Tôn. Ai nói gì thì nói, chúng ta cứ dấy lên tình thương. Ai nói gì thì nói, vợ vẫn cứ tròn vẹn với chồng, chồng tròn vẹn với vợ. Cha mẹ hãy thương yêu con cái hãy hiếu thuận với cha mẹ. Thầy phải thương trò, trò phải thương thầy. Trong cái xã hội được con người phải biết thương nhau. Vì máu cùng đỏ cả, nước mắt cùng mặn cả, không có thể phân biệt được. Vì một duyên cỡ nào đó mà thế giới đua tranh nhau, chém giết nhau, chiến tranh, gây khổ đau cho người này, người khác. Đức Phật nói một câu, sự thật không thật ở trong đời này như đò đi bờ chạy, không biết ai trúng ai trật hết. Quý vị mà ngồi trên đò mà cứ thấy bờ chạy chứ không bao giờ thấy đò chạy chứ. Thì người này nói thật, người này nói trúng, người kia nói trúng. Các đạo hữu đừng có tin ai nói trúng cái kia. Tại vì trúng trật trong đời này không chắc. Có những cái lý luận mà mọi người đều nghe theo mà thầy thấy những cái lý luận đó rất là trật, rất là trái với nhân quyền, trái với nhân đạo, trái với lòng thương, trái với luân lý mà mọi người cũng đều theo. Nên thầy nghĩ là đúng cái câu mà dạy của Đức Phật, sự thật hay không thật trên đời này giống như đò đi bờ chạy. Cho nên chúng ta cứ sống cuộc đời này, cứ làm mọi công việc, hết nhiệm vụ của mình đối với gia đình, đối với tổ quốc, đối với cái nước mình đang ở, đối với đồng bào, đối với nhân loại. Nhưng mà phải luôn luôn gìn giữ làm sao ngày mỗi ngày chúng ta nên sống với từ bi hỷ xả. Cái nhân này là ánh sáng đem lại hòa bình an lạc cho nhiều người. Cái nhân này là cái nhân đẹp đẽ nhất. Thì vua Ba Tư Nặc, cửa ngôi vua Ba Tư Nặc mà ca tụng Đức Thế Tôn là những cái chuyện mà mình thấy không có gì mà gọi là khó khăn cả, nhưng mà thật là khó khăn mà chúng ta cần phải thực hành từng bước một, mỗi ngày mỗi giờ. Rồi vua Ba Tư Nặc nó bạch Đức Thế Tôn, con á là người làm vua mà mỗi khi mà ra triều đình lâm triều, con nói đến một vài điều là có những vị đại thần khác dân sở xin đáp lại, có người không tin nơi con nữa, có người có những lời nói hỗn hào. Trong khi con nhìn hồi chúng của ngài, ngài thuyết pháp tất cả tăng chúng cho đến vua chúa cho đến bất cứ giai cấp nào trong xã hội đều ngồi im không có tiếng hô, im lặng nghe giáo lý của ngài. Có phải vì giáo lý của ngài hướng dẫn cho họ được an vui hạnh phúc, làm cho bản thân họ an vui hạnh phúc, gia đình họ được an vui hạnh phúc, đời sống của chư tăng được an vui hạnh phúc, cho nên chi họ mới răm rắp nghe theo ngài như vậy? Con thấy như vậy là ngài hơn con, cho nên con đê đầu đảnh lễ ngài, xin ngài. Ông vua mà ra triều đình, ông vua mà ai mà nói ngược á, ông chặt đầu. Nhưng mà mấy quan đại thần á, là cũng dân sở lên nói này nói nọ. Quý đạo hữu thấy mà từ truyền tàu cho đến mà truyền sự của Việt Nam á, có nhiều vị vua ở trong triều đình á, bị những người khác ảnh hưởng, bị những người khác áp lực. Mà Đức Thế Tôn không có ai áp lực cả. Đức Thế Tôn có ai nói gì ngài, nói xấu gì ngài, ngài vẫn thương như thường. Thậm chí Đề Bà Đạt Đa là muốn đạo chánh ngài để lên làm Phật, ngài vẫn thương như thường. Cho nên chị ta thấy rằng cái sự chiến thắng mình là cái điều hết sức là quan trọng. Thì vua Ba Tư Nặc thấy Đức Thế Tôn mà thuyết pháp mọi người đều im lặng, thì như vậy vua Ba Tư Nặc rất kính trọng Đức Thế Tôn, rất tin tưởng vào giáo lý của Đức Thế Tôn. Rồi vua nói, bạch Đức Thế Tôn, con có hai người giữ ngựa theo hầu. Hai người giữ ngựa này đó có đôi lúc đi hành quân. Isidatta, Purana, hai người này là con thương nó, họ lắm. Con cho họ tiền của áo quần, đời sống, gia đình của họ đều là nằm trong bàn tay của con cả. Vậy mà tối lại đi hành quân, đi nằm ngủ, họ để cái đầu của họ về cái phía Đức Phật, còn để cái chân về phía con. Tức là biết Đức Phật, ví dụ Đức Phật ở cái ngã nào thì tối lại ngủ, họ để cái đầu của hai cái vị này ăn tiền của vua, hầu vua, gia đình sống nhờ lương của vua. Nhưng mà tối nằm ngủ thì hướng cái đầu về Đức Phật, rồi trọi cái chân vào ông vua. Bạch Đức Thế Tôn, con là vua mà chỉ thương ngài thôi, có thương con. Trời chứng đến con mà cái đầu về nơi ngài thì chứng tỏ là ngài là một bậc vô thường, bậc thầy của trời người. Cho nên cho những người ăn lương của con, sống nhờ ân huệ của con mà lại quay chân lại nơi con mà quay đầu nơi ngài, cho nên con đê đầu đảnh lễ ngài. Con thấy giáo lý của ngài rất hay. Hồi nãy giờ mà nghe Ba Tư Nặc mà ca ngợi Đức Phật là quý đạo thấy cũng bình thường thôi, nhưng mà rất là chân thật, rất là nhẹ nhàng. Rồi cuối cùng vua nói: Bạch Đức Thế Tôn, ngài là dòng vua chúa, con cũng dòng vua chúa. Ngài 80 tuổi, con 80 tuổi, cho nên cho con gần gũi ngài dễ dàng, con đảnh lễ ngài. Ở bên Ấn Độ mà cái người mà dòng vua chúa đó chỉ ở cái giai cấp thứ nhì thôi. Giai cấp thứ nhất là Bà La Môn là trên hết rồi. Giai cấp này là thầy nhớ lại cái chuyện mà cái ngày mà thầy đi interview để mà thi để mà để đầu cái BSD đó, thì bốn ông ngồi ảo mạo ở trên ấy, thì ông khoa trưởng của thầy dẫn thầy vào cầm theo cái luận án của thầy, mấy vị kia cầm luận án của mấy vị đó. Ông thầy của thầy nói sao biết, rời chân mấy vị này đi mời đất. Thuở nào giờ cha mình cũng lại, mẹ mình cũng lại, vua chúa mình cũng lại, mà cũng biểu phải rờ vì mấy ông này Bà La Môn hết á. Ở bên Ấn Độ bây giờ đó. Đây lần thứ nhất. Lần thứ hai đó, con cũng khoa trưởng đám cưới, mời tất cả các sư các nước tới dự, cả 17 nước tới dự. Thấy có cô con gái ngồi trên bàn mà người nào cũng lại hết á. Cô mặc sari ngồi trên rứa thì người ta lại hết trơn, rời chân cô đến đâu. Thì con gái Bà La Môn nó quý trọng như vậy đấy. Đó. Mà thì vua thì cũng dòng vua, mà Đức Thế Tôn là cũng dòng vua với nhau. Trên vua cảm thấy gần gũi nhau dễ hơn đến với Bà La Môn. Đến Bà La Môn là vua cũng phải thua Bà La Môn thôi. Ở đây Đức Phật 80 tuổi, vua cũng 80 tuổi, vua cũng là hàng vua chúa, và Đức Phật cũng hàng vua chúa. Cho nên chi con cảm thấy nhẹ nhàng, con đảnh lễ ngài, sống gần gũi ngài hết sức là sung sướng. À, con biết vua Ba Tư Nặc đêm đó mà chết rồi. Tức là đảnh lễ Đức Thế Tôn, ca ngợi Đức Thế Tôn như vậy đó. Đi bộ về nhà tối đó, bộ về chết ngoài cửa thành á. Nhưng mà chết rồi được siêu sanh. Thế cái màn sống nó không quan trọng. Quan trọng là cái tư tưởng của người này. Cái màn sống này thầy nghĩ là dưới điện thôi, chẳng có quan tâm gì đâu. Nó thì mình cũng gìn giữ nó, nhưng mà cái nghiệp đến rồi là chết. Nhưng mà vua chết trong cái lúc mà vua cảm nhận được con người từ chiến thắng mình là chiến thắng tất cả. Đức Phật chiến thắng mình, mà ngài chiến thắng cả bao nhiêu thế hệ. Các đạo hữu thấy, nói là vàng thế sư biểu. Ngày xưa nói Đức Khổng Tử là vàng thế sư biểu, cho Đức Khổng Tử bây giờ chỉ mới ở Trung Hoa, mới ở Việt Nam chút chút thôi. Còn đạo Phật là khắp nơi trên thế giới bây giờ đó, là cái đạo hòa bình. Đạo Phật không hề đụng chạm tới tôn giáo nào hết. Đạo Phật thương hết tất cả mọi tôn giáo, thương tất cả mọi chủng tộc, không phân biệt giàu nghèo, sang hèn, màu da, chủng tộc. Thì mình thấy cái đạo Phật như vậy do đâu? Do sự chiến thắng của ngài trước, rồi ngài mới chiến thắng tất cả một cách dễ dàng. Còn bây giờ toàn là khí giới mà chiến thắng thôi, toàn là khủng bố, toàn là đủ thứ với nhau thôi. Người này suy nghĩ chém giết người nọ, suy nghĩ chém giết, suy nghĩ với nhau, rồi cuối cùng chết với nhau. Thì quý vị thấy như vậy đó, là thấy chúng ta làm chuyện vô ích mà tạo ra những nghiệp hết sức là khó khăn. À, quý vị nói tôi có nhớ tuần trước thầy thuyết pháp không? Cái người nào mà sát sanh nhiều đó thì bị cái quả đi địa ngục hay ngạ quỷ súc sanh, mà nếu không đi thì cần cái quả mà nhẹ nhất cái trong đời đó là chết yểu. Mà giờ mình toàn là khủng bố, toàn là chém giết nhau, rồi bên này là trúng, bên kia nói trúng, bên nào nói trúng, thầy ngồi thầy nghĩ thương quá trời, tất cả đều là trật hết trơn, không ai trúng cả. Không ai trúng hết á. À, cũng chặt hết đó. Là vì sao? Là vì mình tự nhiên cuộc đời mình đang an vui thế này mà dậy lên cái tấm kiếm, cái thân kiếm. Nhớ cái câu này đó, Đức Phật nói cho ông Bà La Môn: thân kiếm, khẩu kiếm, ý kiếm. Cái miệng nói hoài về chuyện giết, cái thân này lo giết. À, đặt bom này, bom nọ, bom vi trùng thứ này, thứ nào, đem chi? Đang thân này nó làm, chúng có cái tay này, sao mà làm bom? chết. Rồi cái ý suy nghĩ này, suy nghĩ nó mà chết. Nghĩ đến cái chết của người khác để được an vui hạnh phúc cho mình, có bao giờ có được không? Không bao giờ. Không bao giờ mà mình lén lút với bà vợ, mình lén lút với người khác mà mình về mình nói là mình thương vợ được. Mình phải trung thành với vợ mình phải trung thành với chồng mình phải thương cha mẹ mình. Thì khi đó cái trung gia đạo mới được an vui. Từ tạo cái nhân lành là được thôi. Và Đức Phật nói câu mà thầy nhớ mà, Atta Sutthi Prasutthi, là pháp của Bậc Bồ Tát. Phải làm cho mình trong sạch, làm cho người khác trong sạch. Nếu mình cũng trong sạch, mình sám hối, mình tu nữa, tu kiếp này cũng được, tu kiếp khác, tu đời đời, nhưng mà luôn luôn giữ cái nhân là giới định huệ, đạo đức, trí tuệ, vắng lặng trí tuệ của mình, chứ không bao giờ mà dấy lên cái tâm niềm ác với tất cả chúng sanh. Thì đó là cái điều hết sức quan trọng. Và người Phật tử biết là chiến thắng mình là chiến thắng kẻ khác. Đó. Mà chưa chiến thắng mình là sẽ thất bại với kẻ khác đời đời. Thất bại kiếp này kiếp sau. Vì sao? Nó cứ oan trái với nhau từ kiếp này qua kiếp khác. Đó. Cho nên chúng ta oan trái trong tình thương nữa. Mình mà thương quá trời, không có trí tuệ, cứ thương một cách mù quáng, cũng là kiếp sau cũng gặp nhau rồi cũng đi vào cái sinh tử luân hồi. Thương nhau phải có trí tuệ. Cho nên những người Phật tử là cái người mà có trí tuệ, có từ bi, sống với nhau như vậy. Hai cái pháp này phải canh cánh bên lòng mình, rồi luôn luôn làm cho mình như ngôi sao chói sáng. Thà làm con đốm đốm còn hơn làm bóng đen. Chúng ta dấy lên một chút tình thương còn hơn cũng có. Thì tất cả mọi Phật tử chúng ta là người nên đi lại đường xưa lỗi cũ của Đức Thế Tôn, và nhất định chúng ta chiến thắng mình, chiến thắng tương đối, đến một ngày nào đó chúng ta sẽ chiến thắng tuyệt đối, và chiến thắng tương đối thì sẽ chiến thắng người khác được dễ dàng. Đó là cái điều chúng ta nhớ mãi trong tâm, là chiến thắng một vạn quân không bằng chiến thắng mình. Chiến thắng mình là chiến công oanh liệt nhất. Thầy pháp hôm nay thầy làm chấm dứt, và hẹn tuần sau gặp quý đạo hữu trong cái ngày sám hối tuần cuối tháng. Thời pháp hôm nay thầy dùng pháp thí này để hồi hướng đến Phạm Thiên Đế Thích Thiên Tứ Đại Thiên Vương Chư Thiên Ngự nơi Tử Viện Liên Hoa và nơi tư gia của toàn thể quý thuyền nam tín nữ. Xin Chư Thiên Hoan hỷ thọ lệnh rồi tiến hóa trên đường đạo, và gia hộ cho Chư Tăng Ni cùng toàn thể thiền nam tín nữ hiện diện nơi đây, cũng như bà con thân thuộc ở trong nước và ở hải ngoại, xin cho được tai qua nạn khỏi, tật bệnh tiêu trừ, mạng căn an ổn, phước huệ trang nghiêm, và bồ đề tâm luôn luôn tăng trưởng. Phần phước khác xin hồi hướng đến Chư Hương Linh, ký tự tại chùa, ký tự hài cốt tại chùa, cùng cựu huyền thất tổ của tất cả chúng ta, xin được thọ hưởng tùy ý, khi thọ hưởng rồi được siêu sanh về miền cực lạc, bằng như đang ở nơi an vui, sự an vui càng tăng tiến thêm. Nguyện con được đã làm mà kết duyên lành giải thoát đoàn nghiệp chướng nào phiền. Quả niết bàn chứng đàng quyền chánh pháp lưu truyền phổ cập khắp thế gian, chúng sanh thường tình lạc Phật đạo chúng viên thành.